Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 29 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về giáo hội công giáo và nỗ lực bảo vệ trẻ em. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày cuộc khám phá đức tin và gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô của một người trộm cướp vô thần. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các bí tích ban ơn thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao sự liên kết giữa đức tin và lòng mến trong việc tìm kiếm chân lý đức tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên, nhóm chung và công cộng lần thứ 18 của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh chiều hôm qua 28 tháng Giêng tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và có chủ đề là Oculata Fides, Đức tin nhìn thấy. Đọc thực tại với đôi mắt của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đề tài này nhắc lại một thành ngữ của Thánh Tommaso Aquino, tiến sĩ thiên thần, mừng ngày hôm qua. Thành ngữ này được trích dẫn trong thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, và cả trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Cả hai văn kiện này đều mời gọi suy tư về chiều kích sáng ngời của đức tin và liên hệ giữa đức tin và chân lý. Cần phải tìm hiểu không những bằng đôi mắt của tâm trí, nhưng còn với đôi mắt của con tim, nghĩa là trong viễn tượng tình yêu. Đây là điều có những hệ luận quan trọng đối với hành động của các tín hữu, cũng như phương pháp làm việc của các nhà thần học. Ngài phê bình xu hướng coi chân lý chỉ là một nhận thức chủ quan.
Đức Thánh Cha Phanxicô viết, chân lý ngày nay thường bị thu hẹp vào sự xác thực chủ quan của mỗi người. Chỉ có giá trị đối với đời sống cá nhân. Chân lý chung làm cho người ta sợ hãi, vì người ta đồng hóa nó với sự ngoan cố áp đặt của các chế độ độc đoán. Nhưng nếu chân lý là chân lý tình yêu, nếu chân lý được mở ra trong cuộc gặp gỡ bản thân với đấng khác và với tha nhân, thì chân lý ấy được giải thoát khỏi sự khép kín nơi mỗi người và có thể là thành phần của công ích. Thay vì làm cho chúng ta trở nên cứng nhắc, sự chắc chắn của đức tin làm cho chúng ta lên đường, làm cho chứng tá và đối thoại với mọi người trở thành điều có thể thực hiện được. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng tuyên bố danh tánh hai học giả trẻ được giải thưởng năm nay của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về nghiên cứu thần học. Đó là linh mục giáo sư Alessandro Clemencia với tác phẩm tựa đề Trong Chúa Ba Ngôi Như Giáo Hội, đối thoại với Heribert Mullen, và nữ giáo sư Maria Silvia Vaccarezza với tác phẩm Những Lý Lễ Của Tùy Thể, Sự Khôn Ngoan Thực Hành Giữa Aristos và Thánh Tommaso Aquino.
L'Aquila, thánh tích gồm một thánh giá và ống nghiệm đựng máu của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã bị ăn trộm hôm 25 tháng Giêng vừa qua. Thánh tích đặt tại đền thánh Ferro della Zanca, dưới chân rặng núi Gran Sasso gần thành phố L'Aquila, Trung Italia. Đức Chân Phước Giáo Hoàng có một quan hệ đặc biệt với thánh đường này, ngài thường đến vùng này để nghỉ và trượt tuyết. Hơn 50 hiến binh Italia đã được huy động để tìm lại những thánh tích bị trộm. Hôm qua 28 tháng Giêng, Đức Cha Giuseppe Petrocchi, Tổng Giám mục Giáo phận L'Aquila, đã kêu gọi thủ phạm vụ ăn trộm này hãy trả lại các thánh tích càng sớm càng tốt. Ngài cũng tái bày tỏ sự tin tưởng nơi các hiến binh và các nhân viên điều tra, trong khi chờ đợi làm sáng tỏ sự thật về vụ xúc phạm này. Đức Tổng Giám mục đã gặp vị chỉ huy trưởng hiến binh của tỉnh địa phương để bàn về việc tăng cường hệ thống an ninh cho đền thánh. Trên thế giới chỉ có 3 ống nghiệm đựng máu của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, 2 ống ở Roma và 1 ống ở thành phố Cracovia, Ba Lan.
Kuala Lumpur, các vị lãnh đạo Kitô tại Malaysia kêu gọi các tín hữu giữ bình tĩnh giữa lúc sự căng thẳng giữa người Kitô và Hồi giáo tại đây lên cao sau khi một thánh đường Công giáo tại Penang bị tấn công bằng bom xăng hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng vừa qua. Hai người đã ném bom xăng vào nhà thờ Đức Mẹ lên trời trước khi tẩu thoát. Một trong hai quả bom nội hóa không nổ, quả còn lại chỉ gây thiệt hại nhẹ. Dường như hành động phá hoại này có liên hệ tới vụ các bích chương đã được gắn hôm trước đó tại mặt tiền của năm nhà thờ Công giáo và Tin lành ở thành phố Penang, trong đó có hàng chữ Allah là đấng cao cả và Chúa Giêsu là con của Allah. Các bích chương này sau đó đã được các vị lãnh đạo cho tháo gỡ đi. Nhiều người Hồi giáo ở Malaysia vẫn đòi cấm các tín hữu Kitô không được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Những sự kiện vừa nói càng làm gia tăng quan hệ căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Malaysia. Trước tình trạng căng thẳng này, Liên hiệp Kitô Malaysia đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu hãy tỏ ra khôn ngoan và ôn hòa khi đáp lại những hành vi nhắm tạo ra sự hỗn độn và đố kỵ về chủng tộc. Hồi giáo chiếm 60% dân tộc Malaysia, còn các tín hữu Kitô chiếm 9% trên tổng số 28 triệu dân tại nước này.
Lagos, những người Hồi giáo cuồng tín thuộc giáo phái Boko Haram đã tấn công hai làng Kitô ở miền đông bắc Nigeria, làm cho ít nhất 70 người thiệt mạng. Cuộc tấn công thứ nhất xảy ra tại bang Adamawa, nhắm vào một thánh đường Công giáo, và ở Waga Chakawa, giáp giới với bang Borno, nơi các tín hữu đang tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Họ ném lựu đạn và bắn xả vào dân chúng, sát hại 26 người, trong đó có hai cảnh sát viên. Cuộc tấn công thứ hai xảy ra cùng ngày tại khu chợ đông đảo trong làng Kawiri thuộc bang Borno. Nhóm khủng bố đến làng bằng 50 chiếc xe, võ trang súng đại liên. Họ giả làm những người đi chợ mua hàng, gài những quả bom nội hóa vào các vị trí quan trọng trước khi bắt đầu tấn công dân chúng đi chợ ngày Chủ nhật. Đã có ít nhất 45 người bị giết và 26 người bị thương. Theo ông Lawan Tangko, chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương, bọn khủng bố cũng đốt nhà và đốt xe của dân chúng trước khi tẩu thoát. Chính phủ của Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria đã nhiều lần cho quân đội hành quân chống lại nhóm Boko Haram, nhưng chưa thành công trong việc ngăn chặn nhóm cực đoan này. Từ năm 2009 đến nay, đã có ít nhất 1.200 người bị giết ở những vùng Bắc xa xôi, có đa số dân theo Hồi giáo, đặc biệt tại những bang nhóm Boko Haram có thành trì tại đây, như tại bang Maiduguri. Nhóm này muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria và bài trừ nền giáo dục Tây phương.
Vatican, hôm 27 tháng Giêng vừa qua, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh cha Francisco đã cho phép công bố 8 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa linh mục Pietro Azurmendia thuộc giáo phận Valmaseda thuộc miền Basco, Tây Ban Nha. Cha nguyên là một kiến trúc sư trước khi đi tu làm linh mục. Cha bị sát hại vì đức tin ngày 29 tháng 8 năm 1936 trong nội chiến lúc mới 46 tuổi. Với sắc lệnh này, cha Mendia sẽ được tôn phong chân phước trong một ngày gần đây và không cần có sắc lệnh chứng thực phép lạ. 7 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 2 vị linh mục và 5 vị nữ tôi tớ Chúa, trong đó có mẹ Marcelle Mallet sinh tại Montreal năm 1805, sáng lập dòng các nữ tu bác ái Quebec, Canada, chuyên chăm sóc các trẻ em, bệnh nhân và người già. Mẹ qua đời năm 1871, thọ 66 tuổi. Dòng hiện hoạt động tại Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Paraguay, Argentina và Congo. Tiếp đến là cha Giuseppe Girelli, miền Bắc Italia, thừa sai trong các nhà tù. Cha Zacharias Santirian Viscara, một trong những vị thừa sai quan trọng nhất hồi thế kỷ 20 ở Ấn Độ. Nữ tu Maria Benita Arias, người Argentina, sáng lập dòng nữ tỳ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, vân vân.
Roma, một phái đoàn đại diện chính phủ mãn nhiệm nước Cộng hòa Trung Phi, cùng đại diện của xã hội dân sự và thẩm quyền bầu cử quốc gia của nước này, đã tham dự trong tuần qua một cuộc hội thảo do Cộng đồng Thánh Egidio bảo trợ và tổ chức tại Roma để kiếm tìm hòa bình hòa giải cho dân nước này. Từ nhiều tháng nay, Cộng đồng Thánh Egidio làm trung gian giữa các lực lượng tranh chấp tại Cộng hòa Trung Phi với mục đích văn hóa hòa bình tại đây. Cộng đồng đề nghị mở một cuộc họp ở Roma với chủ ý đề ra những cơ cấu cụ thể giúp hòa giải quốc gia với sự tham dự của tất cả mọi thành phần liên hệ. Ông Adrien Poussou, Bộ trưởng Truyền thông Cộng hòa Trung Phi, đặc trách hòa giải quốc gia và là người cầm đầu phái đoàn chính quyền, hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này. Ông tuyên bố là trong cuộc hội thảo, Cộng đồng Thánh Egidio đã gần gũi với mọi thành phần liên hệ, từ nhóm chống Balaka và cả nhóm Seleka nữa. Cộng đoàn Công giáo là cơ cấu thích hợp nhất để giúp dân nước Cộng hòa Trung Phi phục hồi các nạn nhân chiến cuộc. Còn ông Godefroy Mokamenede, Phó Chủ tịch Thẩm quyền Bầu cử Quốc gia Cộng hòa Trung Phi, thì tuyên bố Cộng đồng Thánh Egidio là tổ chức thích hợp nhất trong việc làm trung gian hòa giải cho Trung Phi, bởi vì được mọi người tham dự ủng hộ mạnh mẽ. Tình hình Cộng hòa Trung Phi đã rơi vào tình trạng bất ổn từ tháng 3 năm ngoái, 2013, khi quân đội của ông Michel Djotodia, thủ lãnh phe phiến quân Seleka, chiến thắng Tổng thống François Bozizé. Các nhóm dân quân tự vệ chống Balaka gồm tín hữu Kitô chống trả các nhóm Seleka, gồm đa số là tín hữu Hồi giáo. Từ tháng 10 trở đi, các cuộc đụng độ đã gia tăng mạnh. Ngày 5 tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép gửi quân đội bảo hòa đến Cộng hòa Trung Phi trong thời gian 12 tháng, được chiến dịch Sangaris của quân lực Pháp yểm trợ. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Djotodia từ chức và 10 ngày sau đó, 20 tháng Giêng, Hội đồng Lâm thời Quốc gia đã bầu bà Catherine Samba Panza lên làm Tổng thống chuyển tiếp. Trong thời gian tranh chấp kéo dài đã có nhiều hành vi bạo lực đàn áp xảy ra đối với dân lành, Hồi giáo cũng như Kitô. Hàng ngàn người đã là nạn nhân của các cuộc tranh chấp và hàng trăm ngàn người khác đã phải tản cư tị nạn, đẩy người dân Cộng hòa Trung Phi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo tàn khốc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về giáo hội Công giáo và nỗ lực bảo vệ trẻ em.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 16 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, bên Thụy Sĩ, đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự khóa họp lần thứ 65 của Ủy ban Hiệp ước về quyền của các trẻ em. Trong phái đoàn Tòa Thánh, ngoài Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, còn có Đức cha Charles Sicluna, Giám mục phụ tá giáo phận La Valletta, Malta, nguyên trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức tin, chuyên truy tố những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi bác bỏ lời cáo buộc của Hiệp hội các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, cho rằng Tòa Thánh đã ngăn cản việc điều tra và tiến trình của công lý về những vụ này. Trong thông cáo công bố ngày 16 tháng Giêng, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh là một trong những quốc gia đầu tiên đã ký nhận Hiệp ước về quyền của các trẻ em hồi năm 1990. Hiệp ước này trước tiên liên hệ tới quốc gia thành Vatican, trong khi cộng đồng tín hữu công giáo rải rác trên thế giới không phải là thành phần của quốc gia thành phố Vatican, mà tùy thuộc luật pháp các quốc gia liên hệ nơi họ sống và hoạt động. Sự phân biệt này quan trọng vì giúp tránh các lẫn lộn và hiểu lầm. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng nhiều khi ủy ban về việc áp dụng hiệp ước nêu lên với tòa thánh những câu hỏi liên quan tới vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em vị thành niên, dường như họ giả thiết rằng các giám mục hoặc các bề trên dòng tu hành động như những người đại diện đặc ủy của Đức Giáo Hoàng. Đây là điều không đúng và không có căn cứ. Chẳng hạn họ hỏi về những vụ lạm dụng tính dục trong các tổ chức công giáo ở các nước trên thế giới như tại Ireland hoặc trong các cơ sở của dòng đạo binh Chúa Kitô. Nhưng những câu hỏi đó không liên hệ tới sự tôn trọng của Tòa Thánh đối với hiệp ước này, vì đó là những vụ thuộc quyền tài phán của các nước nơi xảy ra các vụ ấy.
Cũng thế, theo hiệp ước, Tòa Thánh không buộc phải trả lời những câu hỏi yêu cầu cung cấp thông tin về những vụ được xét xử chiếu theo giáo luật. Cha Lombardi kết luận rằng sự tham gia mô lệ và đầy sắc tiến của Tòa Thánh đối với hiệp ước về các quyền của trẻ em là điều phù hợp với thái độ trước sau như một của giáo hội. Vì thế người ta có thể nói rằng qua hoạt động của mình, Tòa Thánh thăng tiến một trào lưu rộng rãi vô biên trên toàn thế giới, yêu thương và phục vụ thiện ích của trẻ em. Sự hướng dẫn đầy phấn khởi và có sức lôi cuốn của Đức Giáo Hoàng Francisco mang lại một đà tiến mới mẻ và hiển nhiên cho sự dấn thân này. Trong bài tường trình về việc áp dụng thỏa hiệp này, vị đại diện Tòa Thánh đã khẳng định rằng Giáo hội Công giáo muốn nêu gương trong việc bảo vệ trẻ em và chống lại các vụ lạm dụng tính dục của trẻ vị thành niên. Quy chiếu các câu viết trả lời cho các câu hỏi của Ủy ban Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã trình bày một cách chi tiết dấn thân của giáo hội để đương đầu với tội phạm kinh khủng của các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trên bệnh viện trung ương của Tòa Thánh, với việc phê chuẩn các đường nét hướng dẫn cho các giáo hội địa phương, cũng như trên bệnh viện hạ tầng trong các thực tại khác nhau của giáo hội, đặc biệt là trong các cơ cấu giáo dục. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Tomasi đã nhắc tới một loạt các biện pháp đã được đưa ra trong các năm qua trên bệnh viện nội bộ giáo hội cũng như trên bệnh viện quốc tế để đương đầu với hiện tượng đáng buồn này. Đức cha Tomasi nói, đây là một dấn thân đã được các vị giáo hoàng mới đây đề ra, đặc biệt là Đức Thánh cha Biển Đức 16. Và giờ đây, tới phiên Đức Thánh cha Francisco với việc loan báo thành lập một ủy ban bảo vệ trẻ em vị thành niên. Không thể có sự biện minh nào cho bất cứ hình thức bạo lực và khai thác trẻ em. Đức cha Tomasi cũng đã kể ra các cột trụ của dấn thân này của Tòa Thánh đối với trẻ em. Trong bản tường trình, vị đại diện Tòa Thánh cũng đề cập tới việc bảo vệ phẩm giá của trẻ em trong tất cả mọi chiều kích của nó. Và ngay từ khi được thụ thai, việc tôn trọng và thăng tiến các quyền của gia đình là nơi trẻ em phát triển và lớn lên, quyền giáo dục con cái từ phía các cha mẹ và quyền tự do tôn giáo. Kết thúc bài tham luận, Đức cha Tomasi nói, Tòa Thánh tiếp nhận mọi gợi ý và đóng góp của Ủy ban trong việc thăng tiến và tôn trọng quyền của các trẻ em vị thành niên, để có được sự thực thi hữu hiệu tất cả những gì đã được thiết định bởi hiệp ước và các biên bản của nó. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi về tầm quan trọng của khóa họp nói trên của Ủy ban Hiệp ước về các quyền của trẻ em. Thưa Đức Tổng giám mục Tomasi, hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Hiệp ước về các quyền của trẻ em đã nhóm khóa họp thứ 65 tại Geneva với sự tham dự của phái đoàn Tòa Thánh do Đức cha làm trưởng đoàn. Khóa họp này có mục đích nào, thưa Đức cha?
Khóa họp lần thứ 65 của Ủy ban Hiệp ước về các quyền của trẻ em nhằm mục đích duyệt xét các tường trình của vài nước như Nga, Đức, Tòa Thánh, Bồ Đào Nha, Congo và Yemen. Các nước này đã trình bày một bản tường trình về việc áp dụng hiệp ước về các quyền của trẻ em trong lãnh thổ của mình. Đây là đòi hỏi được đưa ra cho tất cả mọi quốc gia đã ký nhận hiệp ước. Vì thế cả Tòa Thánh là quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước năm 1990 cũng có bổn phận tường trình việc áp dụng nó, xem mình đã áp dụng các đòi hỏi, các nguyên tắc và các hướng dẫn của hiệp ước như thế nào. Ủy ban trình bày các nhận xét của mình về bản tường trình đã đưa ra, và như thế bắt đầu cuộc đối thoại giữa quốc gia liên hệ và các chuyên viên của ủy ban. Tòa Thánh tham dự vào sinh hoạt này như các quốc gia khác, và coi đó như là một dịp tốt để tái khẳng định các giá trị và các cung cách tiến hành của hiệp ước, như Tòa Thánh đã tuyên bố khi phê chuẩn hiệp ước hồi năm 1990. Như thế đây là một thời điểm ích lợi để thăng tiến việc bảo vệ các trẻ em trên thế giới.
Thưa Đức Cha, từ vài phía cũng đã có các chỉ trích đối với Tòa Thánh. Tại sao vậy? Và Đức Cha nghĩ sao?
Chỉ trích thì dễ lắm. Đôi khi chúng có một vài nền tảng thực. Bất cứ tội phạm nào cũng là một sự dữ. Nhưng khi có các trẻ em bị liên lụy thì nó trở thành nghiêm trọng hơn nữa. Lời tố cáo Tòa Thánh đã ngăn cản việc thực thi công lý trong lĩnh vực này xem ra là điều ở trên không khí, ngăn cản tiến trình của công lý trong bất cứ nước nào gây thiệt hại cho tính cách pháp lý của mình sẽ là một can thiệp bất hợp pháp và bất công từ phía bất cứ chủ thể nào. Tòa Thánh ủng hộ quyền và bổn phận của mọi quốc gia truy nã mọi tội phạm chống lại các trẻ em vị thành niên. Như thế lời chỉ trích Tòa Thánh tìm can thiệp vào và ngăn cản tiến trình của công lý là điều không đứng vững. Trái lại, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, Tòa Thánh muốn có sự trong sáng và công lý được thực thi.
Đâu là các viễn tượng tương lai liên quan tới vấn đề này tại Geneva, thưa Đức Cha?
Tòa Thánh đã dấn thân thực thi các nhiệm vụ quốc tế của mình, bao gồm cả các nhiệm vụ phát xuất từ việc phê chuẩn hiệp ước các quyền của trẻ em. Tòa Thánh sẽ nghiêm chỉnh cứu xét các nhận xét, các phê bình gợi ý mà ủy ban các chuyên viên đưa ra. Như thế Tòa Thánh sẽ không chỉ thăng tiến việc thực thi hiệp ước, mà cũng chú ý nhiều hơn tới việc bảo vệ các trẻ em một cách cẩn thận và hữu hiệu hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo việc thành lập một ủy ban bảo vệ các trẻ em vị thành niên. Các chỉ dẫn của Ủy ban Liên Hiệp Quốc sẽ được nghiên cứu một cách chăm chú bởi ủy ban này, làm sao để củng cố trên mọi bình diện việc phục vụ quảng đại mà các giáo hội địa phương đã cống hiến cho các trẻ em. Nhưng nhất là dấn thân của Tòa Thánh, trong lãnh thổ của mình và đối với những gì thuộc nhiệm vụ của Tòa Thánh trên bình diện quốc tế, ủng hộ tất cả mọi khía cạnh và các yếu tố sẽ thực sự giúp việc đào tạo, bảo vệ và sự trưởng thành của các trẻ em vị thành niên và của các trẻ em trên toàn thế giới.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva về giáo hội công giáo và nỗ lực bảo vệ trẻ em. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày cuộc khám phá đức tin và gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô của một người trộm cướp vô thần.
Một người Pháp, ông André Levet, năm nay 82 tuổi, kể lại cuộc khám phá đức tin công giáo và gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong nhà giam như sau. Tôi là một người độc ác, xấu xa và là một tên trộm cướp. Tôi chào đời trong một gia đình vô thần thứ thiệt. Một ngày, đang đi trên đường phố, tôi bỗng trông thấy phía bên kia đường một người mặc chiếc áo thủng đen, áo trùng thâm phủ kín tới gót. Tôi băng ngay qua đường đến trước mặt người này và hất hàm hỏi: "Ngươi là ai? Đàn ông hay đàn bà?" Người này nhã nhặn trả lời: "Tôi là đầy tớ Chúa. Tôi chỉ có một tay anh chị là Thiên Chúa." Tôi cay cú trả đũa: "Các tay anh chị của tôi đang ở bên kia đường, còn tay anh chị của người sao tôi không thấy?" Người này vẫn ôn tồn đáp: "Tôi thấy bạn không biết gì về tôn giáo cả. Vậy khi nào có giờ, mời bạn ghé lại nhà tôi." Một ngày, tôi bỗng nhớ lại ông cha sở này. Cha Sở là tên gọi do mấy thằng bạn tôi cho biết, và họ nói thêm: mày biết không, một ông cha Sở đáng giá bằng một ông luật sư đó mày ạ. À. Danh xưng cha Sở nghe không hấp dẫn, nhưng tên gọi luật sư thì nghe được lắm, nên tôi nhủ thầm: thế nào mình cũng phải tìm cách đến gặp ông luật sư này mới được. Và tôi đích thân đến gặp ông ta thật. Ông nói với tôi về Thiên Chúa, về nhiều điều tốt đẹp và khuyên bảo tôi nhiều điều tốt lành, nhưng dĩ nhiên là tôi bỏ tất cả ngoài tai. Thời gian trôi qua, tôi vẫn chứng nào tật ấy, cho đến một ngày tôi bị bắt và tống giam. Ông cha Sở luật sư của tôi tiếp tục liên lạc với tôi qua những bức thư đạo đức. Một ngày, ông gửi đến cho tôi một cuốn sách có kèm câu: hãy mở ra và đọc, bất cứ ở trang nào. Tôi mỉa mai nhủ thầm: thật là tức cười, một quyển sách mà không cần phải đọc từ đầu, lại đọc bất cứ ở trang nào cũng được. Nghĩ vậy nên tôi vứt nó vào xó. Nhưng rồi tôi cũng tò mò mở ra và đọc. Trong vòng 10 năm tù, tôi đọc nó tất cả 9 lần. Lần cuối cùng tôi đọc trúng đoạn kể lại câu chuyện thương tâm của một người tên là Giê-xu. Ông Giê-xu này làm không biết bao nhiêu điều lành, điều thiện, nhưng rồi người ta bắt ông, đánh đập ông, làm sỉ nhục ông và sau cùng treo ông trên thập giá. Dầu vậy, ông vẫn nhân từ tiếp tục tha thứ cho những người làm khổ ông, đặc biệt là tha thứ cho tên trộm cũng bị đóng đinh như ông, bên cạnh ông, khi tên trộm này tỏ dấu thống hối, nhìn nhận tội lỗi và xin ông nhớ đến hắn khi ông về nước thiên đàng của ông. Ông Giê-xu gật đầu nhận lời. Đúng là một nghĩa cử anh hùng và cao đẹp. Ông Giê-xu này quả là người khác thường. Nhưng suy tư của tôi chỉ có từng đó, và tôi lại vứt cuốn sách của ông cha Sở vào xó. Cho đến một ngày, tôi nhớ rõ hôm đó là sáng ngày 11 tháng 6 năm 1969, tôi tức tối đi đi lại lại trong phòng giam và muốn tìm cách vượt ngục. Nhưng tôi bỗng nhớ đến Thiên Chúa mà ông cha Sở vẫn thường nói với tôi. Tôi hét lớn giọng thách thức: nếu Ngài hiện hữu thật sự, thì hẹn Ngài tại phòng giam này lúc 2 giờ sáng đêm nay, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Đêm đó, tôi lên giường ngủ như thường lệ. Đến lúc 2 giờ sáng, tôi bỗng giật mình thức giấc vì có tiếng gọi. Tôi mở mắt và trông thấy một người đàn ông sáng láng đẹp đẽ, nhưng hai tay, hai chân và cạnh sườn lại bị đâm thủng. Người đàn ông hiền từ chỉ vào vết thương, nói với tôi: các vết thương này cũng là do con nữa đó, con có biết không? Lạ lùng thay, trong phút chốc, tôi chợt hiểu tất cả. Thì ra 37 năm qua, tôi đã từng là những chiếc đinh đâm thủng hai bàn tay Chúa, đôi bàn chân Chúa và cạnh sườn Chúa. Tôi quỳ gối xuống, nức nở khóc như một đứa trẻ và thành thật xin lỗi Chúa. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: hãy tìm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng của các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta trao phó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các bí tích ban ơn thánh. Thank you.
Linh mục Lawrence Lovazic người Mỹ trong cuốn Kho tàng các chuyện giáo lý kể lại rằng có một thiếu niên cộng sản kia ở Trung Quốc muốn thuyết phục người bạn công giáo của cậu ta đi theo cùng đường hướng với mình. Cậu ta liệt kê những quyền lợi và đặc ân mà đảng sẽ dành cho những người theo đảng, đồng thời nói với người bạn công giáo rằng, linh mục của bạn có làm được gì cho bạn đâu, ông ta đâu có thực sự lo lắng cho bạn. Thử hỏi ông ta cho bạn điều chi, ngay cả quần áo và giày dép, linh mục chẳng cho bạn được cái gì. Thiếu niên công giáo ấy liền cởi cúc áo sơ mi của mình, vạch áo ra và hỏi, bạn có thấy được những điều trong lồng ngực của tôi không? Dĩ nhiên là không, cậu bé đồ đệ của các Mác đáp. Cậu bé công giáo nói tiếp, tốt lắm, bây giờ tôi xin nói cho bạn biết những gì linh mục làm cho tâm hồn. Khi tôi xưng tội, Ngài tẩy rửa tâm hồn tôi cho trong sạch bằng máu của Chúa Kitô. Khi tôi rước lễ, linh mục ban cho tôi bánh của các thiên thần. Quần áo mà đảng hứa cho tôi sẽ mòn và rách đi, thuốc lá đảng ban cho tôi sẽ tan theo mây khói. Nhưng những món quà thiêng liêng tôi nhận được qua vị linh mục sẽ đưa tôi lên trời. Đó là những món quà mà Moscow bỏ quên không để ý tới. Kính thưa quý vị thính giả, thiếu niên công giáo Trung Hoa trong giai thoại trên đây thật có lý khi kể lại những hồng ân mà cậu nhận được từ các bí tích do linh mục cử hành. Trong chương trình cứu độ loài người, Chúa Kitô dùng các bí tích để trao ban ơn thánh cho các tín hữu.
Thực vậy, công đồng chung Firenze ở Italia hồi thế kỷ 15 quả quyết rằng các bí tích của Tân Ước khác với những dấu hiệu của Cựu Ước, tự nó chứa đựng ơn thánh và thông ban cho những người lãnh nhận một cách xứng đáng. Công đồng chung Trento trong khóa 7 cũng long trọng tuyên dạy rằng các bí tích chứa đựng ơn thánh và ban ơn thánh cho những ai không cản trở ơn thánh. Ai quả quyết rằng các bí tích của Tân Ước không chứa đựng ơn thánh mà các bí tích ấy biểu tượng ý nghĩa, hoặc các bí tích không chứa đựng ơn thánh cho những người không đặt cản trở cho ơn thánh, như thể các bí tích chỉ là những dấu hiệu bề ngoài của ơn thánh mà thôi, thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Ai quả quyết rằng ơn thánh không được Chúa luôn luôn ban cho tất cả mọi người qua các bí tích, kể cả khi các bí tích ấy được lãnh nhận một cách đúng đắn, nhưng ơn thánh chỉ được ban vài lần cho một vài người thôi, thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Nhưng ơn thánh, gratia, là gì? Ơn thánh hay ân sủng, theo giáo lý Kitô giáo có nghĩa là một món quà siêu nhiên hay một ân huệ Chúa ban nhưng không cho một loài thụ tạo có lý trí để dẫn đưa họ tiến về đời sống vĩnh cửu. Công đồng chung Vatican II trong số 59 của Hiến chế về phụng vụ thánh dạy rằng, các bí tích có mục đích thánh hóa con người, xây dựng thân thể Chúa Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa. Các bí tích ban ân sủng, nhưng việc cử hành các bí tích cũng chuẩn bị cho các tín hữu đón nhận ân sủng đó một cách hữu hiệu để thờ phượng Chúa đúng cách và để thực thi bác ái. Bí tích ban ơn thánh hóa, hay cũng được gọi là thần hóa, làm cho ta được trở nên giống Thiên Chúa, được tham dự vào bản tính và đời sống của Ngài. Một hình ảnh cụ thể nói lên phần nào chân lý này. Một cục sắt rỉ sét được đem vào lò nung đỏ, dần dần cục sắt ấy giải trừ được những rỉ sét và trở nên đỏ hồng như lửa, nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của sắt. Cũng vậy, ơn thánh hóa làm cho con người cởi bỏ được tội lỗi và các tính xấu để được tham gia vào bản tính và đời sống của Thiên Chúa, nhưng vẫn giữ nguyên nhân tính của mình. Ơn thánh hóa làm cho con người được soi sáng và trở nên nồng nhiệt nhờ ánh sáng và sức nóng của Thiên Chúa. Nhờ ơn thánh hóa, tín hữu được hiệp thông bản tính và cuộc sống với Chúa Kitô và có khả năng biểu lộ điều đó trong hành động. Qua các bí tích, Thiên Chúa ban ơn thánh hóa cho các tín hữu, giống như một vị vua kia nhận một người dân làm dưỡng tử của Ngài. Nhà vua tặng cho nghĩa tử ấy chiếc áo choàng màu đỏ thật đẹp, có thêu thùa và trang điểm bằng những hạt ngọc quý giá. Nhà vua bảo người con nuôi ấy cố gắng giữ gìn chiếc áo cho cẩn thận, đừng làm hư hỏng, vì ngày hôm sau, dưỡng tử ấy sẽ mặc áo đó và đi kinh lý các tỉnh với nhà vua. Đó cũng là điều Chúa ban cho các tín hữu qua các bí tích. Ngài nâng họ lên hàng dưỡng tử và ban cho họ phẩm giá và các ân huệ để tham gia vào cuộc sống của Ngài, đồng thời cho quyền làm thừa kế của Ngài. Các bí tích biểu tượng Chúa Kitô và công trình cứu độ của Ngài, đặc biệt là cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Các bí tích làm cho chúng ta được tham dự vào cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, đồng thời biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi các tín hữu thành Roma, đoạn 8, câu 29. Những ai Thiên Chúa đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình dạng với Con của Người. Những người chịu phép rửa tội được mặc lấy Chúa Kitô như một y phục mới. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô thì đều mặc lấy Đức Kitô. Thư gửi tín hữu Galat, đoạn 3, câu 26 và 27. Vì sự kết hiệp và nên đồng hình dạng với Chúa Kitô thường được ban cho chúng ta qua các bí tích, nên sự gặp gỡ Chúa Kitô và được nên giống Ngài cũng được thực hiện qua các bí tích.
Cùng với ơn thánh hóa trên đây, mỗi bí tích còn ban ơn theo đặc tính riêng, theo ý nghĩa và mục đích của dấu chỉ ấy. Thánh Tommaso Aquino khẳng định rằng, ơn bí tích là sự phù trợ đặc biệt của Chúa ban để đạt tới mục tiêu của bí tích. Thực vậy, sự dìm mình trong nước và trồi lên khi chịu phép rửa tội tượng trưng sự cùng chết đi và sống lại với Chúa Kitô. Do đó, người chịu bí tích rửa tội được chết đi cho tội lỗi và con người cũ vốn ở dưới quyền lực tội lỗi để bước vào cuộc sống vinh quang của Chúa Cha. Công hiệu trên đây của bí tích rửa tội được kiện toàn và củng cố trong các bí tích khác. Phép thêm sức làm cho tín hữu phù hợp với Chúa Kitô khi Ngài công khai đương đầu với sự ác và đánh bại sự dữ trong cuộc chiến đấu đó. Với ân sủng của bí tích này, tín hữu được can đảm làm chứng cho Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, kể cả khi bị bách hại. Bí tích thánh thể làm cho tín hữu được giống Chúa Kitô lúc Ngài hiến tế trên thánh giá và qua đó bước vào cung thánh trên trời để dâng tiến lên Chúa Cha hy tế đời đời. Bí tích giải tội làm cho người lãnh nhận được giống Chúa Kitô khi Ngài chịu chết trên thánh giá, chấp nhận sự phán xét của Thiên Chúa để đền tội thay cho loài người. Nhờ ân sủng đó, tín hữu tiếp tục chống lại tội lỗi đã được hủy bỏ qua ơn tha thứ mà họ lãnh nhận trong bí tích này. Bí tích sức dầu bệnh nhân tạo nên nơi người lãnh nhận hình ảnh của Chúa Kitô đang hấp hối trước khi hoàn tất sứ mạng lịch sử để chuẩn bị bước vào vinh quang Thiên Chúa. Bí tích truyền chức thánh làm cho người lãnh nhận được phù hợp với Chúa Kitô lúc Ngài chịu chết trên thánh giá và chu toàn chức năng tư tế và khai mạc chức linh mục thượng phẩm đời đời, dâng lễ vật chúc tụng Thiên Chúa. Sau cùng, bí tích hôn phối làm cho đôi vợ chồng đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đấng đã qua cái chết đạt được giáo hội như hiền thê của Ngài và trao ban cho giáo hội vinh quang cuộc sống của Ngài.
Nói tóm lại, các bí tích chính là những máng truyền thông ơn thánh của Chúa cho các tín hữu để họ được ơn cứu độ và được sống đời đời. Giáo lý trên đây của giáo hội Công giáo khác biệt lập trường của Tin lành nói chung. Thực vậy, theo các nhà tin lành cải cách như Luther và Calvin, các bí tích là những dấu hiệu qua đó Thiên Chúa kết ước và củng cố những lời hứa của Ngài với mỗi người. Đó là những bảo chứng mà Thiên Chúa ban cho con người, chứ không phải là những phương thế ban ơn thánh. Các bí tích chỉ để khơi dậy hoặc củng cố đức tin, và chỉ có đức tin làm cho con người được nên công chính. Theo Zwingli, các bí tích là những dấu hiệu phân biệt tín hữu Kitô với người ngoại giáo, và nhờ các bí tích, tín hữu Kitô tuyên xưng đức tin của mình đối với Chúa Kitô trước mặt cộng đoàn. Giáo hội Công giáo quả quyết rằng các bí tích là những dấu hiệu sinh ơn cứu độ thực sự. Cộng đồng Trung Trento xác tín về sức mạnh thực sự của các bí tích, và cộng đồng không phủ nhận các bí tích cũng là những dấu chỉ đức tin và vì thế được dùng để loan truyền đức tin. Vì khi cử hành bí tích, tức là rao giảng Chúa Kitô, bí tích là một lời nói đức tin hữu hình. Các bí tích không phải chỉ gợi lại hành vi cứu độ xảy ra trong quá khứ, nhưng còn nhắc lại hoạt động cứu độ của Chúa Kitô trong hiện tại. Do đó, các bí tích phải được hiểu và thực hiện như một lời giảng của Chúa Kitô, như lời rao giảng do cuộc sống lại của Chúa mang lại. Trong tư cách đó, bí tích bảo đảm sự hiện diện tích cực của Chúa để cứu độ nhân trần.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự liên kết giữa đức tin và lòng mến trong việc tìm kiếm chân lý đức tin. Lagos, những người Hồi giáo cuồng tín thuộc giáo phái Boko Haram đã tấn công hai làng Kitô ở miền đông bắc Nigeria, làm cho ít nhất 67 người thiệt mạng. Kuala Lumpur, các vị lãnh đạo Kitô tại Malaysia kêu gọi các tín hữu giữ bình tĩnh sau khi một thánh đường công giáo tại Penang bị tấn công bằng bom xăng hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.